Bên cạnh những bộ sử ấy, thành tựu lớn nhất trong công tác biên soạn từ thời Minh, Thanh là đã hoàn thành được mấy bộ sách hết sức đồ sộ. Đó là Vĩnh Lạc Đại Điển, Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành và Tứ Khố Toàn Thư. Vĩnh Lạc Đại Điển do vua Minh thành tổ, niên hiệu Vĩnh Lạc, tổ chức biên soạn bao gồm các nội dung chính trị, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, vân vân. Đó là một công trình tập thể của hơn 2.000 người làm việc trong 5 năm. Bộ sách gồm 11.095 tập, là bộ bách khoa toàn thư rất lớn của Trung Quốc. Tiếc rằng, năm 1900, khi liên quân 8 nước đế quốc đánh vào Bắc Kinh, nhiều công trình văn hóa đã bị cướp, đốt hoặc phá hủy. Vì vậy, bộ Vĩnh Lạc Đại Điển hiện nay ở trong và ngoài nước chỉ còn hơn 300 tập. Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành, biên soạn dưới thời Khang Hy, đời Thanh, bao gồm các nội dung chính trị, kinh tế, đạo đức, văn học, khoa học, vân vân, được chia thành 10.000 chương. Đây là bộ bách khoa toàn thư lớn thứ hai sau Vĩnh Lạc Đại Điển. Tứ Khố Toàn Thư, biên soạn dưới thời Càn Long, đời Thanh, gồm có 4 phần: Kinh, sách kinh điển của Nho gia; Sử, Tử, tác phẩm của các học giả thời Chiến Quốc; Tập, văn, thơ, từ, khúc, chia thành 36.000 tập. Những bộ sách trên là những di sản văn hóa vô cùng quý báu của Trung Quốc, có giá trị lịch sử rất lớn. Tuy nhiên, trong khi tổ chức biên soạn Tứ Khố Toàn Thư, vua Thanh đã ra lệnh bỏ đi nhiều tác phẩm bị coi là không có lợi cho nhà Thanh. Đồng thời, những tác phẩm được chọn vào cũng bị cắt xén và sửa chữa. Việc đó làm cho giá trị của bộ sách này bị hạn chế một phần. Bốn nhỏ, khoa học tự nhiên. A nhỏ, toán học. Theo truyền thuyết, từ thời hoàng đế, người Trung Quốc đã biết phép đếm lấy 10 làm cơ sở. Đến thời Tây Hán, ở Trung Quốc đã xuất hiện một tác phẩm toán học nhan đề là Chu Bể Toán Kinh. Nội dung của sách này nói về lịch pháp, thiên văn, hình học, tam giác, tứ giác, ngũ giác, số học, phân số, số thường, vân vân. Đặc biệt, đây là tác phẩm toán học của Trung Quốc sớm nhất nói về quan hệ giữa ba cạnh của tam giác vuông giống như định lý Pythagore. Thời Đông Hán lại xuất hiện một tác phẩm quan trọng hơn, gọi là Cửu Chương Toán Thuật. Tác phẩm này chia thành 9 chương, trong đó chứa đựng các nội dung như 4 phép tính, phương pháp khai căn bậc 2 và bậc 3, phương trình bậc 1, số âm số dương, cách tính diện tích các hình, thể tích các hình khối, diện tích xung quanh và thể tích hình cầu, quan hệ giữa ba cạnh của tam giác vuông, vân vân. Đến thời Ngụy, Tấn, Nam Bắc Triều, Lưu Huy và Tổ Xung Chi là hai nhà toán học nổi tiếng nhất. Lưu Huy đã chú giải sách Cửu Chương Toán Thuật. Ông còn tìm được số pi bằng tỷ số 3927 chia 1250 bằng 3,1416. Tổ Xung Chi 429 đến năm 500 cũng chú thích Cửu Chương Toán Thuật. Đặc biệt, ông là người sớm nhất thế giới tìm được số pi rất chính xác, gồm 7 số lẻ nằm giữa hai số 3,1415926 và 3,1415927. Đời Đường, Trung Quốc cũng có nhiều nhà toán học có tên tuổi như nhà sư Nhất Hạnh đã nêu ra công thức phương trình bậc 2. Vương Hiếu Thông soạn sách Tập Cổ Toán Kinh dùng phương trình bậc 3 để giải quyết nhiều vấn đề toán học. Thời Tống, Nguyên, Minh, Thanh lại càng có nhiều nhà toán học. Trong số đó, Giả Hiến, Thẩm Quát đời Tống có thể coi là những người tiêu biểu. Giả Hiến đã tìm được phương pháp giải các phương trình bậc cao. Thẩm Quát đã nêu ra những ý kiến về cấp số, cách tính độ dài của cung và dây cung khi đã biết đường kính của vòng tròn và chiều cao của dây cung. Đặc biệt, thời kỳ Tống, Nguyên, người Trung Quốc đã phát minh ra cái bàn tính rất tiện lợi cho việc tính toán. B nhỏ, thiên văn và phép làm lịch. Theo truyền thuyết, từ thời hoàng đế Nghiêu Thuấn, Trung Quốc đã biết quan sát thiên văn. Đến thời Thương, trong tài liệu ghi bằng chữ giáp cốt đã có chép về nhật thực và nguyệt thực. Đó là những tài liệu sớm nhất thế giới về mặt này. Trong sách Xuân Thu cũng có chép trong vòng 242 năm có 37 lần nhật thực. Nay đã chứng minh được 33 lần hoàn toàn chính xác. Sách Xuân Thu còn chép năm 613 trước công nguyên, sau Bột nhập vào Bắc Đẩu. Đó là sao chổi Ha Lây được ghi chép sớm nhất trong lịch sử thế giới. Chu kỳ của sao chổi này là 76 năm. Sau này người ta biết được sao chổi Ha Lây đã đi qua Trung Quốc 31 lần. Thiên Ngũ Hành Chí sách Hán Thư thì chép ngày Ất Mùi, tháng 3 năm 28 trước công nguyên. Mặt trời hiện ra màu vàng, có điểm đen lớn như cục sắt hiện ra giữa mặt trời. Đó cũng là tài liệu sớm nhất ghi chép về điểm đen trong mặt trời. Nhà thiên văn học nổi tiếng nhất Trung Quốc là Trương Hành, năm 78 đến 139. Ông đã biết ánh sáng của mặt trăng là nhật của mặt trời. Lần đầu tiên giải thích đúng đắn rằng nguyệt thực là do mặt trăng nấp sau bóng của trái đất. Tác phẩm thiên văn học của ông nhan đề là Linh Hiến. Trong đó, ông đã tổng kết những tri thức về thiên văn học lúc bấy giờ. Trong Linh Hiến, ông đã nêu ra những nhận thức đúng đắn như vũ trụ là vô hạn, sự vận hành của hành tinh nhanh hay chậm là do cự ly cách quả đất gần hay xa. Ông còn cho rằng thiên thể hình cầu như vỏ quả trứng, mà trái đất thì như lòng đỏ. Một vòng tròn của bầu trời là 365 độ, 1/4, một nửa ở trên trái đất, một nửa ở dưới đất. Căn cứ theo suy nghĩ ấy của mình, ông là một mô hình thiên thể dùng sức nước để chuyển động gọi là hồn trương, còn gọi là hồn thiên ghi. Khi mô hình này chuyển động, thì các vì sao trên đó cũng di chuyển giống như tình hình thực ngoài bầu trời. Trương Hành còn có hiểu biết về địa lý, địa chất học. Ông chế tạo được một dụng cụ đo động đất gọi là địa động nghi, có thể đo được một cách chính xác phương hướng của động đất. Nhờ sớm có những hiểu biết về thiên văn nên từ sớm Trung Quốc đã có lịch. Theo truyền thuyết, hoàng đế đã sai Dung Thành đặt ra lịch. Thời Chuyên Húc sửa lại thành lịch mới, một năm chia thành 12 tháng. Đường Nghiêu lại sai hai họ Hy, Hòa sửa lại lịch một lần nữa. Đến thời Hạ lại sửa lại lịch của triều Nghiêu. Lịch đời Hạ lấy tháng giêng âm lịch ngày nay làm tháng đầu năm. Đến đời Thương, Trung Quốc đã biết kết hợp giữa vòng quay của mặt trăng xung quanh trái đất với vòng quay của trái đất xung quanh mặt trời để đặt ra lịch. Loại lịch này một năm chia làm 12 tháng, tháng đủ có 30 ngày, tháng thiếu có 29 ngày. Để cho khớp với vòng quay của trái đất xung quanh mặt trời, người đời Thương đã biết thêm vào một tháng nhuận. Lúc đầu cứ 3 năm thêm một tháng nhuận hoặc 5 năm thêm 2 tháng nhuận. Về sau đến giữa thời Xuân Thu, cứ 19 năm thì thêm 7 tháng nhuận. Lịch đời Thương lấy tháng 12 âm lịch ngày nay làm tháng đầu năm và quy định lúc gà gáy là lúc bắt đầu ngày đầu năm. Thời Chu lấy tháng 11 âm lịch ngày nay là tháng đầu năm và quy định lúc nửa đêm là lúc bắt đầu ngày đầu năm. Đời Tần và đầu đời Hán đã từng lấy tháng 10 âm lịch làm tháng đầu năm. Năm Thái Sơ thứ nhất đời Hán Vũ Đế, 104 trước công nguyên, Trung Quốc đổi dùng một loại lịch cải cách gọi là lịch Thái Sơ. Lịch này lấy tháng giêng âm lịch làm tháng đầu năm. Từ đó, loại lịch này về cơ bản được dùng cho đến ngày nay. Từ thời Xuân Thu, người Trung Quốc đã biết chia một năm thành bốn mùa. Bốn mùa có tám tiết là lập xuân, xuân phân, lập hạ, hạ chí, lập thu, thu phân, lập đông, đông chí. Trên cơ sở ấy, Lịch Thái Sơ chia một năm thành 24 tiết, trong đó có 12 trung khí, còn 12 tiết khác gọi là tiết khí. Thường thì mỗi tháng có một trung khí. Nếu tháng nào không có trung khí thì thành tháng nhuận. Từ đó, việc bố trí tháng nhuận đã có quy luật, không tùy tiện như trước nữa. Người Trung Quốc ngày xưa chia một ngày đêm thành 12 giờ và dùng 12 địa chi, tí, sửu, vân vân để đặt tên giờ. Mỗi giờ chia thành 8 khắc. Để đo thời gian, đầu tiên, người Trung Quốc dùng một cái cọc gọi là khuê để đo bóng mặt trời. Do đó, đã xác định được ngày hạ chí và đông chí, làm cho cách tính lịch càng chính xác. Sau đó, người Trung Quốc lại dùng cái nhật quỷ. Đó là một cái dĩa tròn trên mặt có khắc 12 giờ và 96 khắc, đặt nghiêng song song với bề mặt của đường xích đạo. Ở giữa có một cái kim cắm theo hướng bắc nam. Khi mặt trời di chuyển thì bóng của kim cũng di chuyển trên mặt đĩa có khắc giờ. Đến khoảng thời Chu, Trung Quốc đã phát minh ra lậu hồ. Bình có lỗ rò để đo thời gian. Lúc đầu, lậu hồ chỉ có một bình, dưới đáy có lỗ rò. Nước trong bình vơi đến đâu thì biết lúc đó giờ gì. Để việc đo thời gian được chi li hơn, về sau người ta dùng một hệ thống 4 năm bình xếp lại thành nhiều bậc. Nước từ bình trên cũng nhỏ dần xuống các bình dưới. Trong bình dưới cũng có một cái phao có gắn bậc tre nhỏ, trên đó có khắc giờ. Nước trong bình dâng lên thì thanh tre chỉ giờ cũng dâng lên cao hơn miệng bình, có thể biết được giờ khắc. Cái bình này thường làm bằng đồng nên dụng cụ đo thời gian này gọi là đồng hồ trích lậu. Cái bình bằng đồng rò nước. Đến đầu thế kỷ 17, đồng hồ của phương Tây truyền vào Trung Quốc. Từ đó, loại đồng hồ nước mới không dùng nữa.
C nhỏ, y dược học. Nền y dược học Trung Quốc có lịch sử phát triển lâu đời và vẫn giữ vai trò quan trọng trong cuộc sống hiện nay, không những ở Trung Quốc mà cả trên thế giới. Từ thời Chiến Quốc, ở Trung Quốc đã xuất hiện một tác phẩm y học nhan đề là Hoàng đế Nội Kinh. Trong đó đã nêu ra những vấn đề về sinh lý, bệnh lý và nguyên tắc chữa bệnh như chữa bệnh phải tìm tận gốc, phải tìm mầm mống phát sinh của bệnh. Đến cuối thời Đông Hán, kết hợp những thành tựu y học đời trước với những kinh nghiệm của mình, Trương Trọng Cảnh đã soạn sách Thương Hàn Tạp Bệnh Luận, gồm hai phần Thương Hàn Luận và Kim Quỷ Ngọc Hàm Kinh. Cả hai phần này nội dung tương tự như nhau, chủ yếu nói về cách chữa bệnh thương hàn. Đến thời Bắc Tống, qua Hiệu Đính, sách này tách thành hai tác phẩm. Đến nay, sách này vẫn là một tài liệu tham khảo có giá trị trong ngành đông y của Trung Quốc. Thầy thuốc nổi tiếng sớm nhất của Trung Quốc là Biền Thước, sống vào thời Chiến Quốc. Ông vốn tên là Trần Việt Nhân, biết chữa nhiều loại bệnh, đi nhiều nơi để hành nghề y. Ở nước Triệu thì làm thầy thuốc phụ khoa, đến nước Chu thì làm thầy thuốc chữa bệnh tai mắt mũi, đến nước Tần thì làm thầy thuốc chữa bệnh cho trẻ em. Ở nước Tần, ông bị quan thái y của vua Tần ghen ghét nên bị ra lệnh giết chết. Về sau, ông được tôn sùng là người khởi xướng của ngành mạch học ở Trung Quốc. Từ Hán về sau ở Trung Quốc càng có nhiều thầy thuốc giỏi, trong đó nổi tiếng nhất là Hoa Đà. Không rõ năm sinh, năm mất là 208. Ông là một thầy thuốc đa năng, giỏi về các khoa nội, ngoại, phụ, nhi và châm cứu, song có sở trường nhất là khoa ngoại. Hoa Đà đã phát minh ra phương pháp dùng rượu để gây mê trước khi mổ cho bệnh nhân. Mổ xong khâu lại, dùng cao dán lên chỗ mổ, 4-5 ngày sau là khỏi, trong vòng 1 tháng thì bình thường trở lại. Hoa Đà chủ trương muốn không cho bệnh tật thì phải luyện tập thân thể để huyết mạch được lưu thông, giống như cái trục cánh cửa, sở dĩ không mục là vì chuyển động luôn. Chính ông đã soạn ra một bài thể dục gọi là Ngũ Cầm Hí, trò chơi của năm loại muôn thú.
trong đó bắt chước các động tác của năm loài vật là hổ, hươu, gấu, vượn và chim. Về sau, vì không chịu làm thầy thuốc riêng của Tào Tháo nên bị Tào Tháo giết chết. Nhà y dược học nổi tiếng thời Minh là Lý Thời Trân, sinh năm 1518, mất năm 1593. Ông xuất thân từ một gia đình nhiều đời làm thầy thuốc. Ngoài nghề chữa bệnh, ông bỏ rất nhiều công sức để nghiên cứu các cây thuốc, do đó đã soạn được một bộ sách thuốc nhan đề là Bản Thảo Cương Mục. Trong tác phẩm này, ông đã ghi chép 1892 loại cây thuốc, đã phân loại, đặt tên, giới thiệu tính chất, công dụng và vẽ hình các cây thuốc đó. Vì vậy, sách này không chỉ là một tác phẩm dược học có giá trị mà còn là một tác phẩm thực vật học quan trọng. Ngoài ra, các mặt khác như địa lý, nông học, vân vân cũng có những thành tựu rất lớn. Năm nhỏ, bốn phát minh lớn về kỹ thuật. Thời Trung Đại, Trung Quốc có bốn phát minh rất quan trọng, đó là giấy, kỹ thuật in, thuốc súng và kim chỉ nam. A nhỏ, kỹ thuật làm giấy. Mãi đến thời Tây Hán, người Trung Quốc vẫn dùng thẻ tre, lụa để ghi chép. Đến khoảng thế kỷ 2 trước công nguyên, người Trung Quốc đã phát minh ra phương pháp dùng sơ gai để chế tạo giấy. Ngày nay, ở nhiều nơi tại Trung Quốc đã phát hiện được giấy làm từ thời Tây Hán. Tuy giấy của thời kỳ này còn xấu, mặt không phẳng, khó viết nên chủ yếu là dùng để gói. Đến thời Đông Hán, năm 105, một viên quan hoạn tên là Thái Luân đã dùng vỏ cây, lưới cũ, giả rách, vân vân làm nguyên liệu, đồng thời đã cải tiến kỹ thuật, do đó đã làm được loại giấy có chất lượng tốt. Từ đó, giấy được dùng để viết một cách phổ biến thay thế cho các vật liệu được dùng trước đó. Do công lao ấy, năm 114, Thái Luân được vua Đông Hán phong tước Long Đình Hầu. Nhân dân thì gọi giấy do ông chế tạo là giấy Thái Hầu và tôn ông làm tổ sư của nghề làm giấy. Vào khoảng thế kỷ thứ 3, nghề làm giấy truyền sang Việt Nam. Đến thế kỷ thứ 4, truyền sang Triều Tiên. Thế kỷ 5, truyền sang Nhật Bản. Thế kỷ 7, truyền sang Ấn Độ. Giữa thế kỷ 8, do cuộc chiến tranh giữa nhà Đường và Ả Rập, kỹ thuật làm giấy của Trung Quốc truyền sang Ả Rập. Năm 1150, người Ả Rập lại truyền nghề làm giấy sang Tây Ban Nha. Sau đó, nghề làm giấy lần lượt truyền sang Ý, năm 1276, Đức, 1320, Hà Lan, 1323, Anh, 1460. Sau khi nghề làm giấy được truyền bá rộng rãi, các chất liệu dùng để viết trước kia như lá cây ở Ấn Độ, giấy papyrus ở Ai Cập, gia cừu ở châu Âu, vân vân đều bị giấy thay thế. B nhỏ, kỹ thuật in. Kỹ thuật in bắt nguồn từ việc khắc chữ trái trên các con dấu đã có từ trước thời Tần. Thời Ngụy, Tấn, Nam Bắc Triều, đạo giáo đã in nhiều bùa chú để trừ ma. Hiện chưa phát minh được kỹ thuật in bắt đầu ra đời từ bao giờ, nhưng điều chắc chắn là đến giữa thế kỷ 7, đầu đời Đường, kỹ thuật in đã xuất hiện. Sử chép lúc bấy giờ là nhà sư Huyền Trang đã in cho một số lượng lớn tượng Phổ Hiền để phân phát bốn phương. Năm 1966, ở Hàn Quốc phát hiện được kinh Đà La Ni in vào khoảng năm 704 đến 751. Đây là ấn phẩm cổ nhất trên thế giới đã phát hiện được. Kỹ thuật in khi mới ra đời là in bằng ván khắc. Đây là một phát minh lớn rất quan trọng, giúp người ta có thể in nhiều bản trong một thời gian ngắn. Công nghệ khắc in đơn giản, ít tốn. Vì vậy, cách in bằng ván khắc này đã được sử dụng rất lâu dài. Tuy vậy, cách in này cũng có mặt chưa được tiện lợi lắm, vì nếu không cần in nữa thì ván sẽ vô dụng. Để khắc phục nhược điểm đó, đến thập kỷ 40 của thế kỷ 11, một người dân thường tên là Tất Thăng đã phát minh ra cách in chữ rời bằng đất sét nung. các con chữ được xếp lên một tấm sắt có sáp. Xếp xong đem hơi nóng cho sáp chảy ra, dùng một tấm ván ép cho bằng mặt rồi để nguội. Như vậy sáp đã giữ chặt lấy chữ và có thể đem in. Phát minh của Tấn Thăng tuy là một tiến bộ nhảy vọt của nghề in, nhưng vẫn còn một số nhược điểm như chữ hay mòn, khó tô mực, chữ không được sắc nét. Để khắc phục nhược điểm đó, từ thế kỷ 11, Thẩm Quát đã thử dùng chữ gỗ thay chữ đất sát nung nhưng chưa có kết quả. Đến thời Nguyên, Vương Trinh mới cải tiến thành công việc dùng con chữ rời bằng gỗ. Sau đó người ta còn dùng chữ rời bằng thiết, đồng, chì, nhưng chữ rời bằng kim loại khó tô mực nên không sử dụng rộng rãi. Từ đời Đường, kỹ thuật in ván khắc của Trung Quốc đã truyền sang Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam, Philippines, Ả Rập, rồi truyền dần sang châu Phi, châu Âu. Cuối thế kỷ 14, ở Đức đã biết dùng phương pháp in bằng ván khắc để in tranh ảnh tôn giáo, kinh thánh và sách ngữ Pháp. Năm 1448, Gutenberg, người Đức đã dùng chữ rời bằng hợp kim và dùng mực dầu để in kinh thánh. Việc đó đã đặt cơ sở cho việc in chữ rời bằng kim loại ngày nay. C nhỏ, thuốc súng. Thuốc súng là một phát minh ngẫu nhiên của những người luyện đan thuộc phái đạo gia. Vốn là, đến đời Đường, đạo giáo rất thịnh hành. Phái đạo gia tin rằng người ta có thể luyện được thuốc trường sanh bất lão hoặc luyện được vàng. Do đó, thuật luyện đan rất phát triển. Nguyên liệu mà người luyện đan sử dụng là diêm tiêu, lưu huỳnh và than gỗ. Trong quá trình luyện thuốc tiên, thường xảy ra các vụ cháy làm bỏng tay, bỏng mặt, cháy nhà, v.v. Thế là họ đã tình cờ phát minh ra thuốc súng. Đến đầu thế kỷ 10, thuốc súng bắt đầu được dùng để làm vũ khí. Những vũ khí đầu tiên này được gọi là tên lửa, cầu lửa, quả lửa, pháo, đạn bay, v.v. Tác dụng của chúng chỉ là để đốt doanh trại của đối phương mà thôi. Đến thời Tống, vũ khí làm bằng thuốc súng không ngừng được cải tiến. Trong cuộc chiến tranh Tống Kim, quân Tống đã dùng một loại vũ khí gọi là chấn thiên lôi, tiếng nổ to như sấm, sức nóng tỏa ra hơn nửa mẫu đất, người và da bò nát vụn không còn dấu vết. Năm 1132, Trung Quốc đã phát minh ra loại vũ khí hình ống gọi là hỏa thương. Lúc đầu, hỏa thương làm bằng ống tre to, phía trong nạp thuốc súng. Khi đánh nhau thì đốt ngòi, lửa sẽ phun ra thiêu cháy quân địch. Vào thế kỷ 13, trong quá trình tấn công Trung Quốc, người Mông Cổ đã học tập được cách làm súng của người Trung Quốc. Sau đó, người Mông Cổ chinh phục Tây Á, do đó đã truyền thuốc súng sang Ả Rập. Người Ả Rập lại truyền thuốc súng và súng vào châu Âu qua con đường Tây Ban Nha. D nhỏ, kim chỉ nam. Từ thế kỷ 2 trước công nguyên, người Trung Quốc đã biết được từ tính và tính chỉ hướng của đá nam châm. Lúc bấy giờ, Trung Quốc phát minh ra một dụng cụ chỉ hướng gọi là tư nam. Tư nam là bằng lá thiên nhiên, mài thành hình cái thìa để trên một cái đĩa có khắc các phương hướng. Cánh thìa sẽ chỉ hướng nam. Như vậy, tư nam chính là tổ tiên của kim chỉ nam. Tuy nhiên, tư nam còn có nhiều hạn chế như khó mài, nặng, lực ma sát lớn, chuyển động không nhạy, chỉ hướng không được chính xác nên chưa được áp dụng rộng rãi. Đến đời Tống, các thầy phong thủy đã phát minh ra kim chỉ nam châm nhân tạo. Họ dùng kim sắt mài mũi kim vào đá nam châm để thu từ tính, rồi dùng kim đó để làm la bàn. La bàn lúc đầu còn rất thô sơ. Sau kim nam châm qua cọng rơm sợi bấc đèn, rồi thả nổi trên bát nước gọi là thủy la bàn, hoặc treo kim nam châm bằng một sợi tơ ở chỗ kín gió. La bàn được các thầy phong thủy sử dụng đầu tiên để xem hướng đất. Đến khoảng cuối thời Bắc Tống, la bàn được sử dụng trong việc đi biển. Khoảng nửa sau thế kỷ 12, la bàn do đường biển truyền sang Ả Rập rồi truyền sang châu Âu. Người châu Âu cải tiến thành la bàn khô, tức là la bàn có khắc các vị trí cố định. Nửa sau thế kỷ 16, la bàn khô lại truyền trở lại Trung Quốc. 6 nhỏ, tư tưởng và tôn giáo. Lịch sử tư tưởng Trung Quốc rất phong phú. Từ rất sớm, người Trung Quốc đã đưa ra những quan điểm để giải thích thế giới. Đến thời Xuân Thu Chiến Quốc, chiến tranh loạn lạc xảy ra triền miên, các nhà tư tưởng Trung Quốc quan tâm trước hết đến việc tìm kiếm đường lối tối ưu bảo đảm cho đất nước được ổn định, thống nhất, nhân dân được an cư lạc nghiệp. Học thuyết của các nhà tư tưởng ấy đã đặt cơ sở cho việc hình thành các trường phái tư tưởng của Trung Quốc thời cổ trung đại. Trong đó, quan trọng nhất là các phái Nho gia, Đạo gia, Mật gia, Pháp gia. A nhỏ, âm dương, bát quái, ngũ hành, âm dương gia. Âm dương, bát quái, ngũ hành là những thuyết mà người Trung Quốc nêu ra từ thời cổ đại nhằm giải thích nguồn gốc của vạn vật. Từ những nhận thức rút ra được trong cuộc sống thực tế, người Trung Quốc cổ đại cho rằng trong vũ trụ có hai yếu tố cơ bản là âm và dương. Dương có các tính chất như giống đực, ánh sáng, nóng, hoạt động, rắn rỏi, vân vân. Âm thì có các tính chất ngược lại như giống cái, bóng tối, lạnh, thụ động, mềm mỏng, vân vân. Âm và dương tác động vào nhau tạo thành tất cả mọi vật trong vũ trụ. Mọi tai dị trong thiên nhiên sở dĩ xảy ra là do sự không điều hòa của hai lực lượng ấy. Âm dương được gọi là lưỡng nghi. Bát quái có 8 quẻ: càn, khôn, chấn, tốn, ly, khảm, cấn, đoài. Các quẻ trong bát quái được dùng những vạch liền, biểu tượng của dương, và vạch đứt, biểu tượng của âm, sắp xếp với nhau tạo thành từng bộ ba để biểu thị. Bát quái tượng trưng cho 8 yếu tố vật chất tạo thành thế giới: càn, trời, khôn, đất, chấn, sấm, tốn, gió, khảm, nước, ly, lửa, cấn, núi, đoài, hồ. Trong bát quái, hai quẻ càn khôn là quan trọng nhất. Bát quái còn tượng trưng cho quan hệ gia đình như càn, cha, khôn, mẹ, chấn, con trai cả, tốn, con trai giữa, khảm, con trai út, ly, con gái cả, cấn, con gái giữa, đoài, con gái út. 8 quẻ càn khôn vân vân, mỗi quẻ đều có 3 vạch, gọi là những quẻ đơn. 8 quẻ đơn ấy lại phối hợp với nhau thành 64 quẻ kép, quẻ 6 vạch. Sự phối hợp bằng cách chồng hai quẻ đơn với nhau ấy tạo ra được sự giao cảm giữa hai quẻ trên dưới thì tạo thành quẻ tốt, cát. Nếu không tạo ra được giao cảm thì thành quẻ xấu, hung. Ví dụ, quẻ thái được tạo thành bởi quẻ khôn ở trên quẻ càn, tức là đất ở trên trời. Do đó khí dương phải thăng lên, khí âm phải hạ xuống. Hai khí giao cảm với nhau làm thay đổi vị trí, dẫn đến sự phát triển. Như vậy, quẻ thái là quẻ tốt. Ngược lại, quẻ bì được tạo thành bởi quẻ càn ở trên quẻ khôn. Như vậy là trời đất đúng vị trí, do đó không tạo ra được sự giao cảm, nên không dẫn đến sự phát triển. Bởi vậy, quẻ bì là quẻ xấu. Với quan niệm 8 yếu tố vật chất như nước, lửa, núi, hồ, vân vân tạo nên vũ trụ, đồng thời chú ý đến sự phát triển của sự vật, thuyết bát quái là một tư tưởng triết học mang tính chất duy vật và biện chứng. Nhưng những yếu tố tích cực ấy rất hạn chế. Sự gắn ghép nội dung cho các quẻ như ly là lửa, là con gái đầu là hoàn toàn áp đặt, không có cơ sở khoa học. Chính vì vậy, thuyết bát quái đã trở thành cơ sở tốt cho việc bói toán. Ngũ hành là 5 tác nhân tạo nên sự vật gồm mộc, gỗ, hỏa, lửa, thổ, đất, kim, không khí, thủy, nước. Âm dương gia là trường phái tư tưởng ra đời vào thời Chiến Quốc. Trường phái này dựa vào thuyết âm dương ngũ hành để giải thích sự biến hóa trong giới tự nhiên và sự phát triển của xã hội. Để giải thích sự biến đổi của sự vật, phái âm dương gia nêu ra quy luật về mối quan hệ tương sinh, tương thắng của ngũ hành. tương sinh là sinh ra nhau. Cụ thể là mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Tương thắng là chống nhau. Cụ thể là mộc thắng thổ, thổ thắng thủy, thủy thắng hỏa, hỏa thắng kim, kim thắng mộc. Ngũ hành lại ứng với nhiều thứ khác như bốn mùa, bốn phương, ngũ sắc, ngũ vị, ngũ tạng, ngũ âm, mười can và các con số, vân vân. Ví dụ: mộc, mùa xuân, phương đông, màu xanh, vị chua, vân vân. Hỏa là mùa hạ, phương nam, màu đỏ, vị đắng, vân vân. Thổ là giữa hạ và thu, trung ương, màu vàng, vị ngọt, vân vân. Kim là mùa thu, phương tây, màu trắng, vị cay, vân vân. Thủy là mùa đông, phương bắc, màu đen, vị mặn, vân vân. Sự biến chuyển của bốn mùa là tuân theo quy luật ngũ hành tương sinh, tức là mộc sinh hỏa thì xuân sinh hạ, kim sinh thủy thì thu sinh đông. Do ngũ hành có năm thứ mà mùa chỉ có bốn mùa, nên người ta đặt thổ vào giữa hạ và thu, tạo thành cái cầu nối giữa hỏa và kim để cho phù hợp với quy luật hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Tuy nhiên, không phải tất cả những gì ứng với ngũ hành đều có thể dùng quy luật đó để giải thích. Ví dụ, không thể nói phương đông sinh ra phương nam, màu xanh sinh ra màu đỏ, vị đắng sinh ra vị ngọt, vân vân. Còn sự khác biệt về khí hậu và thời tiết của bốn mùa thì phái âm dương gia lại dùng tác động của âm dương để giải thích. Theo họ, về mùa xuân, khí trời dương hạ xuống, khí đất âm dâng lên, trời đất hòa đồng, do đó cây cối đâm chồi nảy lộc. Còn mùa đông, khí trời dâng lên, khí đất hạ xuống, trời đất không hòa đồng nên bị ngăn cách, không phát triển được. Nhân vật tiêu biểu của phái âm dương gia là Trâu Diễn, người nước Tề. Nội dung chủ yếu của tư tưởng Trâu Diễn là thuyết ngũ đất chuyển dịch. Theo thuyết này, mỗi triều đại trong lịch sử Trung Quốc có một loại đất chi phối. Cái đức ấy được biểu hiện bằng ngũ hành và vận động theo quy luật tương thắng của ngũ hành. Phái âm dương quả quyết rằng, trước khi thành lập một triều đại mới, trời cho một triệu trứng để biết được triều đại đó thuộc đức gì. Thời hoàng đế, trời cho thấy trước con dế trũi. Dế trũi màu vàng, nên đức vua của hoàng đế là đức thổ. Thời hạ vũ, trời cho thấy trước triệu trứng về thu đông mà cây cối không rụng lá. Cây cối còn lá thì màu xanh, nên đức triều của hạ là mộc. Thời thương, trời cho thấy trước có lưỡi gươm bằng đồng sinh ra ở trong nước, nên đức của triều thương là kim. Thời chu, trời cho thấy trước chim hỏa xích ngậm sách đỏ đến chất trên bệ cúng thần đất, nên đức của triều chu là hỏa. Vì vậy, triều hạ đã thay dời hoàng đế, triều thương đã thay triều hạ, triều chu đã thay triều thương. Đến thời Tây Hán, thuyết âm dương ngũ hành còn được Đổng Trọng Thư bổ sung, do đó càng có ảnh hưởng lâu dài trong tư tưởng triết học Trung Quốc và kể cả Việt Nam chúng ta. B nhỏ, Nho gia. Nho gia là trường phái tư tưởng quan trọng nhất ở Trung Quốc. Người đặt cơ sở đầu tiên của Nho gia là Khổng Tử, sống vào thời Xuân Thu. Về sau, Mạnh Tử thời Chiến Quốc, Đổng Trọng Thư thời Tây Hán đã phát triển học thuyết này, làm cho nho học ngày càng thêm hoàn chỉnh. Khổng Tử sinh năm 551, mất năm 479 trước công nguyên. Khổng Tử tên là Khâu, hiệu là Trọng Ni, người nước Lỗ, ở tỉnh Sơn Đông ngày nay. Ông là một nhà tư tưởng lớn và là nhà giáo dục học lớn đầu tiên của Trung Quốc cổ đại. Khổng Tử có làm một số chức quan ở nước Lỗ trong mấy năm, nhưng phần lớn thời gian trong cuộc đời của ông là đi đến nhiều nước để trình bày chủ trương chính trị của mình và mở trường để dạy học. Tương truyền, số học trò của Khổng Tử có đến 3.000 người, trong đó có người thành đạt, sử sách thường gọi là Thất Thập Nhị Hiền. Đồng thời với việc dạy học, Khổng Tử còn chỉnh lý các sách thi, thư, lễ, nhạc, dịch, xuân thu. Trong đó sách nhạc bị thất truyền. Năm quyển còn lại về sau trở thành năm tác phẩm kinh điển của Nho gia, được gọi chung là Ngũ Kinh. Những lời nói của Khổng Tử và những câu hỏi của học trò của ông được chép lại thành Luận Ngữ. Đó là tác phẩm chủ yếu để tìm hiểu tư tưởng của Khổng Tử. Tư tưởng của Khổng Tử gồm bốn mặt là triết học, đạo đức, chính trị và giáo dục. Về mặt triết học, Khổng Tử ít quan tâm đến vấn đề nguồn gốc của vũ trụ. Do đó, ông đã thể hiện một thái độ không rõ rệt về trời đất, quỷ thần. Một mặt, ông cho rằng trời chỉ là giới tự nhiên, trong đó bốn mùa thay đổi, trăm vật sinh trưởng. Nhưng mặt khác, ông lại cho rằng trời là một lực lượng có thể chi phối số phận và hoạt động của con người, do đó con người phải sợ mệnh trời. Đối với quỷ thần, một mặt Khổng Tử tỏ thái độ hoài nghi khi nói rằng chưa biết được việc thờ người, làm sao biết được việc thờ quỷ thần? Chưa biết được việc sống, làm sao biết được việc chết? Nhưng mặt khác, ông lại rất coi trọng việc cúng tế, tang ma, và ông cho rằng tế thần xem như có thần. Về mặt đạo đức, Khổng Tử hết sức coi trọng vì đó là những chuẩn mực để duy trì trật tự xã hội. Nội dung quan điểm đạo đức của Khổng Tử bao gồm rất nhiều mặt như nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, dũng, vân vân, nhưng trong đó quan trọng hơn là nhân. Nhân một mặt là lòng thương người, điều mà mình không mong muốn thì đừng làm cho người khác. Trái lại, mình muốn lập thân thì giúp người khác lập thân, mình muốn thành đạt thì cũng giúp người khác thành đạt. Đồng thời đối với bản thân thì phải kiềm chế mình làm đúng theo lễ. Nếu không hợp với lễ thì không nhìn, không hợp với lễ thì không nghe, không hợp với lễ thì không nói, không hợp với lễ thì không làm. Ngoài ra, nhân còn bao gồm các nội dung khác như cung kính, nghiêm túc, thành thật, dũng cảm, rộng lượng, cần cù, vân vân. Như vậy, nhân là một phạm trù rất rộng, hầu như đồng nghĩa với đạo đức. Bên cạnh nhân, Khổng Tử còn rất chú trọng đến lễ. Nhưng lễ theo Khổng Tử không phải là một tiêu chuẩn đạo đức hoàn toàn độc lập, mà là một vấn đề luôn luôn gắn liền với nhân. Trong mối quan hệ giữa nhân và lễ, nhân là gốc, là nội dung, còn lễ là biểu hiện của nhân. Ví dụ, trong các lễ, xa xỉ chẳng bằng tiết kiệm. Trong lễ tang, đầy đủ mọi nghi thức chẳng bằng thương xót. Do đó, người không có lòng nhân thì thực hành lễ sao được? Vì nói về lễ không phải chỉ có Luận Ngọc mà thôi. Lễ không những chỉ là biểu hiện của nhân, mà lễ còn có thể điều chỉnh đức nhân cho đúng mực. Khổng Tử nói: cung kính mà không biết lễ thì mệt nhọc, cẩn thận mà không biết lễ thì nhút nhát, dũng cảm mà không biết lễ thì làm loạn, thẳng thắn mà không biết lễ thì làm phật ý người khác. Ngoài nhân và lễ, Khổng Tử cũng đã nhắc đến trí, tính, nhưng ông bàn về các nội dung này chưa nhiều. Về đường lối trị nước, Khổng Tử chủ trương phải dựa vào đạo đức. Ông nói, cai trị dân mà dùng mệnh lệnh, đưa dân vào khuôn phép mà dùng hình phạt thì dân có thể tránh được tội lỗi, nhưng không biết liêm sĩ. Cai trị dân mà dùng đạo đức, đưa dân vào khuôn phép mà dùng lễ thì dân sẽ biết liêm sĩ và thuộc lòng quy phục. Nội dung của đức trị theo Khổng Tử gồm 3 điều, đó là làm cho dân cư đông đúc, kinh tế phát triển và dân được học hành. Một hôm, Khổng Tử đi đến nước Vệ, Nhiễm Hữu đánh xe cho ông. Khổng Tử nói: thật là đông đúc. Nhiễm Hữu hỏi: dân đông rồi thì phải làm gì? Đáp: giáo dục họ. Biện pháp để thi hành đường lối đức trị là phải thận trọng trong công việc, phải giữ được chữ tín, tiết kiệm trong công việc chi dùng, thương người, sử dụng sức dân vào thời gian hợp lý. Bên cạnh những chủ trương mang ít nhiều tính chất đổi mới đó, Khổng Tử cũng có mặt bảo thủ. Khổng Tử chủ trương những quy chế, lễ nghi được đặt ra từ thời Tây Chu là không được thay đổi. Về giáo dục, Khổng Tử có những đóng góp rất quan trọng. Ông là người đầu tiên sáng lập chế độ giáo dục tư thục ở Trung Quốc. Mục đích của giáo dục là uốn nắn nhân cách và bồi dưỡng nhân tài. Vì vậy, phương châm giáo dục quan trọng của Khổng Tử là học lễ trước, học văn sau. Ông nói, các trò vào phải hiếu với cha mẹ, ra phải kính mến các anh, nói năng phải thận trọng và thành thực, yêu thương mọi người và gần gũi người có lòng nhân. Sau khi thực hành đầy đủ các điều nói trên, thì dành sức lực để học văn hóa. Phương châm giáo dục thứ hai của Khổng Tử là học đi đôi với hành, học để vận dụng vào thực tế. Trong quá trình dạy học, Khổng Tử rất coi trọng phương pháp giảng dạy. Ông chú ý dẫn dắt học trò từng bước một để họ có thể suy nghĩ rút ra kết luận. Ông còn tùy theo trình độ, tính cách từng học trò mà dùng những phương pháp dạy khác nhau. Đối với học trò, ông yêu cầu họ trước hết phải thiết tha mong muốn hiểu biết, phải khiêm tốn, phải tranh thủ mọi điều kiện để học tập. Đồng thời, ông còn khuyên học trò phải đánh giá đúng khả năng của mình. Biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, như vậy mới là biết. Tóm lại, Khổng Tử là một nhà tư tưởng lớn và là nhà giáo dục lớn của Trung Quốc cổ đại. Tuy vậy, trong thời đại của ông, thời Xuân Thu, chủ trương chính trị của ông chưa được các vua chư hầu chấp nhận. Mạnh Tử, sinh năm 371, mất năm 289 trước công nguyên. Mạnh Tử người nước Trâu, ở Sơn Đông ngày nay, là học trò của Tử Tư, tức Khổng Cấp, cháu nội của Khổng Tử. Ông là người kế thừa và phát triển học thuyết Nho gia thêm một bước. Quan điểm triết học của Mạnh Tử trước hết biểu hiện ở lòng tin vào mệnh trời. Mọi việc ở đời đều do trời quyết định. Tuy vậy, những bậc quân tử nhờ tu dưỡng đã đạt đến mức cực thiện cực mỹ, cũng có thể cảm hóa được ngoại giới. Về đạo đức, tư tưởng Mạnh Tử có hai điểm mới. Một là, Mạnh Tử cho rằng đạo đức của con người là một yếu tố bẩm sinh gọi là tính thiện. Tính thiện ấy có sẵn từ khi con người mới sinh ra và được biểu hiện ở bốn mặt là nhân, nghĩa, lễ, trí. Trên cơ sở những biểu hiện đạo đức bẩm sinh ấy, nếu được giáo dục tốt thì sẽ đạt đến chỗ cực thiện. Ngược lại, nếu không được giáo dục thì bản tính tốt sẽ mất đi và tiêm nhiễm tính xấu. Hai là, trong bốn biểu hiện đạo đức nhân, nghĩa, lễ, trí, Mạnh Tử coi trọng nhất là nhân nghĩa. Do đó, không chú ý đến lợi. Nếu từ vua quan đến dân thường đều tranh nhau lợi thì nước sẽ nguy. Trái lại, chưa từng thấy người có nhân loại bị bỏ rơi người thân, chưa từng thấy người có nghĩa lại quên vua. Về chính trị, Mạnh Tử nhấn mạnh hai vấn đề là nhân chính và thống nhất. Tương tự như ý kiến của Khổng Tử, Mạnh Tử giải thích rằng sở dĩ phải thi hành đường lối nhân chính, tức là dùng đạo đức để trị nước, là vì dùng sức mạnh để bắt người ta phục thì không phải là người ta phục từ trong lòng mà vì sức không đủ. Lấy đức để làm cho người ta phục thì trong lòng người ta vui và thực sự là phục vậy. Điểm nổi bật nhất trong đường lối nhân chính của Mạnh Tử là tư tưởng quý dân. Ông nói, dân quý nhất, đất nước thứ hai, vua thì coi nhẹ. Quý dân là phải chăm lo đến đời sống của dân, tức là phải đảm bảo ruộng đất cày cấy cho dân, phải thuế nhẹ, không được huy động nhân dân đi phu trong các mùa màng để nhân dân được no đủ. Đồng thời, phải chú ý bảo vệ tính mạng của dân, tức là không được gây chiến tranh. Kẻ nào gây chiến tranh thì phải xử bằng cực hình. Chủ trương thứ hai trong đường lối chính trị của Mạnh Tử là thống nhất. Mục đích của chủ trương này là muốn chấm dứt chiến tranh giữa các nước thời Chiến Quốc để toàn Trung Quốc được thái bình. Vì vậy, biện pháp để thực hiện việc thống nhất không phải là chiến tranh mà là nhân chính. Theo Mạnh Tử, nếu có ông vua nào không thích giết người mà thi hành nhân chính thì mọi tầng lớp trong xã hội đều muốn được sống và làm việc trong đất nước của ông vua ấy. Do đó, ông vua ấy có thể thống nhất được thiên hạ. bên cạnh việc chăm lo đời sống của nhân dân, Mạnh Tự chủ trương phải chú ý mở rộng việc giáo dục đến tận nông thôn, mà trước hết là để dạy cho học sinh cái nghĩa, hiếu, để. Như vậy, trong đường lối trị nước của Mạnh Tử có những đề xuất rất đáng trân trọng. Nhưng thời chiến quốc là thời kỳ đang diễn ra cuộc chiến tranh để thôn tính lẫn nhau, nên chủ trương của Mạnh Tử bị coi là viển vông, không sát thực tế, nên cũng không được các vua chấp nhận. Đổng Trọng Thư sinh năm 179, mất năm 104 trước công nguyên. Sau khi nước Tần thống nhất Trung Quốc, triều Tần tiếp tục sử dụng tư tưởng Pháp gia làm đường lối trị nước. Vì vậy, triều Trần sớm bị lật đổ. Năm 136 trước công nguyên, chấp nhận ý kiến của Đổng Trọng Thư, Hán Vũ Đế đã ra lệnh bãi truất Bách gia, độc tôn Nho Thuật, bỏ các phái khác đề cao một mình phái Nho. Từ đó, Nho gia bắt đầu trở thành hệ tư tưởng chính thống của xã hội Trung Quốc. Đến Đổng Trọng Thư, học thuyết Nho gia được phát triển thêm một bước, nhất là về tư tưởng triết học và đạo đức. Về triết học, Đổng Trọng Thư có hai điểm mới, đó là thuyết thiên nhân cảm ứng, tức là quan hệ tác động qua đại giữa trời và người, đồng thời dùng âm dương ngũ hành để giải thích mọi sự vật. Đổng Trọng Thư khẳng định trời là thủy tổ của muôn vật, cho nên bao trùm tất cả, không có ngoại lệ. Trong muôn vật, do tinh túy của trời đất sinh ra, không gì quý bằng con người. Giữa trời và người lại có mối quan hệ qua lại. Khi quốc gia sắp bị hư hỏng về mất đạo, trời đem lại tai biến để trách bảo. Đã trách bảo mà người không biết tự xét, trời đem quái dị để làm cho sợ hãi. Thế mà người vẫn không biết đổi, thì sự bại vong mới đến. Ngược lại, sự cố gắng hết sức của con người cũng có thể tác động đến trời. Đồng thời, Đổng Trọng Thư còn dùng thuyết âm dương ngũ hành để kết hợp với thuyết trời sinh vạn vật của ông. Do đó, ông cũng phát triển thuyết âm dương ngũ hành thêm một bước.